Đài Paris RFI trên máy quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 4 năm 2012.
Bế mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20, các lãnh đạo ASEAN cam kết tăng cường nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Hội chữ thập đỏ quốc tế báo động về tình trạng tử vong trẻ em Việt Nam vì bệnh chân tay miệng.
Nhật Bản dự định cung cấp tàu tuần tra cho Philippines.
Thủ tướng Trung Quốc muốn phá vỡ độc quyền cho vay của các ngân hàng lớn.
Bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa, Mitt Romney thắng ở cả ba đơn vị phía Bắc Hoa Kỳ.
Pháp tiếp tục chiến dịch truy bắt phần tử Hồi giáo cực đoan.
Mỗi ngày một sự kiện, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu chiến dịch triển khai tại Úc.
Nội bộ ASEAN bị chia rẽ về vấn đề Biển Đông, đặc phái viên Thanh Phương tường thuật từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, bế mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20, các lãnh đạo ASEAN cam kết tăng cường nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông và kêu gọi quốc tế bãi bỏ trừng phạt Miến Điện. Sau hai ngày họp tại thủ đô Campuchia, hội nghị thượng đỉnh khối ASEAN đã chính thức bế mạc vào hôm nay. Theo giới quan sát, tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc tiếp tục chiếm một vị trí quan trọng trong các cuộc thảo luận kín giữa 10 lãnh đạo các nước Đông Nam Á, bên cạnh hai hồ sơ nóng khác là Bắc Triều Tiên và Miến Điện. Về Biển Đông, các lãnh đạo ASEAN một lần nữa cam kết tăng cường các nỗ lực để giải quyết hồ sơ này. Bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị đã nhắc lại tầm quan trọng của bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, ký kết giữa khối ASEAN và Trung Quốc tại Phnom Penh vào năm 2002, để xác định thêm quyết tâm giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Theo hãng tin Pháp AFP, giới phân tích ghi nhận sự tương đồng về mặt ngôn từ giữa hai bản tuyên bố kết thúc hội nghị ASEAN tại Campuchia lần này với hội nghị tại Indonesia vào năm ngoái. Điều đó cho thấy là khối ASEAN vẫn bị tê liệt trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của AFP, ông Pavin Chachavalpongpun, nguyên cán bộ ngoại giao Thái Lan, hiện là chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, xác định, xin trích. Đây là một tuyên bố yếu, nhưng điều đó dễ hiểu trong bối cảnh ASEAN không thể tìm được một lập trường chung trên vấn đề Biển Đông. Chỉ mới hôm qua thôi, bất đồng trong ASEAN đã lộ rõ khi Việt Nam, Philippines và Thái Lan bác bỏ đề nghị của nước chủ nhà Campuchia muốn để cho Trung Quốc tham gia ngay từ đầu vào việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Ngoài vấn đề Biển Đông, lãnh đạo ASEAN hôm nay cũng kêu gọi tự kiềm chế trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng mới đây đã loan báo kế hoạch phóng tên lửa vào trung tuần tháng 4 để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Nhưng quyết định đó đã bị Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước khác xem là một âm mưu thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Lẽ dĩ nhiên, các lãnh đạo ASEAN cũng quan tâm đến tình hình Miến Điện, với cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức một cách tự do dân chủ hôm Chủ nhật vừa qua, đánh dấu bằng chiến thắng vẻ vang của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà. Đúng như chờ đợi, ASEAN đã yêu cầu quốc tế bãi bỏ cấm vận Miến Điện. Bản tuyên bố chung nói rõ, xin trích, chúng tôi kêu gọi gỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biện pháp trừng phạt Miến Điện để đóng góp tích cực vào quá trình dân chủ và phát triển kinh tế của nước này. Hết lời dẫn.
Chữ thập đỏ quốc tế báo động tình trạng tử vong ở trẻ em Việt Nam vì bệnh chân tay miệng. Ngày hôm qua mùng 3 tháng 4, Hội chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo tình trạng tử vong ở trẻ em Việt Nam do bệnh chân tay miệng đã gia tăng đến mức báo động. Từ đầu năm đến nay đã có 15 trường hợp trẻ nhỏ bị chết và hơn 18.000 ca nhiễm bệnh. Theo báo cáo của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trong vòng 3 tháng đầu năm nay, tại Việt Nam, số lượng trẻ em mắc bệnh chân tay miệng đã tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ này năm ngoái. Trong một thông cáo mới đây, ông Upinder Toma, đại diện của Hiệp hội Nhân đạo trên, nhấn mạnh sự cấp thiết Việt Nam phải kiểm soát và ngăn chặn bệnh này. Hội Chữ thập đỏ quốc tế cũng đang cố gắng tìm kiếm các nguồn tài trợ để phục vụ công tác phòng chống bệnh chân tay miệng đang có nguy cơ lan tràn. Theo Bộ Y tế Việt Nam, đến đầu năm nay, bệnh chân tay miệng đã xuất hiện ở 63 trên 63 tỉnh thành của cả nước. Mỗi tuần trung bình có thêm 2.000 trường hợp nhiễm bệnh mới. Cơ quan Y tế Việt Nam đã khuyến nghị các tỉnh thành trong cả nước đẩy mạnh phòng chống bệnh chân tay miệng bằng việc tăng cường thông tin đến người dân và cải thiện điều kiện vệ sinh trong các nhà trẻ mẫu giáo.
Nhật Bản dự định viện trợ tàu tuần tra cho Philippines. Theo tiết lộ của Nhật báo Yomiuri Shimbun vào hôm nay, Tokyo đang xem xét khả năng cung cấp cho Manila một hệ thống thông tin liên lạc giữa đất liền với lực lượng ngoài biển, cũng như một số tàu tuần tra. Điểm đáng chú ý là sự hỗ trợ này nằm trong chương trình viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản dành cho Philippines. Động thái của chính quyền Tokyo được cho là nhằm mục tiêu giúp Manila bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển chạy qua Philippines, cũng như giúp nước này tăng cường an ninh hàng hải, chống lại nạn cướp biển và đối phó với Trung Quốc, mà nhiều hành động ở Biển Đông trong thời gian qua đã làm quan hệ song phương căng thẳng. Theo các nguồn tin được báo Yomiuri trích dẫn, Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch cử cán bộ đến Philippines vào tháng 5 sắp tới để xác định số lượng cũng như loại tàu tuần tra sẽ được cung cấp. Chính phủ Nhật có ý sử dụng một khoản vay bằng đồng yen để cung cấp tàu và hệ thống truyền tin cho Philippines. Theo luật lệ chung tại Nhật Bản, tàu tuần tra được trang bị bằng cửa chống đạn, được coi là vũ khí và trên nguyên tắc thường bị cấm xuất khẩu. Có điều là vào năm 2006, Nhật Bản đã từng áp dụng một ngoại lệ khi cung cấp loại tàu này cho Indonesia. Thế nhưng, theo báo Yomiuri, các nguyên tắc xuất khẩu kể trên đã được nới lỏng từ tháng 12 năm ngoái, với các quy định cho phép xuất khẩu thiết bị quốc phòng dùng cho mục tiêu nhân đạo. Do vậy, nếu Tokyo quyết định cung cấp tàu tuần tra cho Manila, thì đó sẽ là trường hợp áp dụng đầu tiên của các quy định mới.
Thủ tướng Trung Quốc muốn phá vỡ độc quyền cho vay của các ngân hàng lớn. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo muốn bãi bỏ độc quyền cấp tín dụng của các đại ngân hàng. Mục tiêu là nhằm cải thiện điều kiện vay vốn cho các công ty tư nhân trong lúc mà hoạt động kinh tế có phần đình đốn vì xuất khẩu giảm sút. Trong phát biểu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã chỉ trích hệ thống tín dụng hiện nay, mà theo ông, thế độc quyền của các ngân hàng lớn đã ngăn chặn sự phát triển của khu vực tư nhân, cụ thể là những công ty vừa và nhỏ. Theo ông Ôn Gia Bảo, một vài ngân hàng lớn chiếm tư thế độc quyền và chỉ có đến họ thì mới vay được tiền. Nếu đi nơi khác thì công việc rất phức tạp. Để tạo điều kiện cho vốn tư nhân chạy được vào hệ thống tài chính thì cần phải phá vỡ thế độc quyền đó một cách cơ bản, hết lời dẫn. Theo giới tài chính thì các công ty vừa và nhỏ Trung Quốc không có vốn dồi dào, và họ chỉ có thể tìm đi vay nơi các ngân hàng lớn và thường khi bị từ chối, cho nên phải xoay sang vay tiền ở chợ đen, bị ăn lời cắt cổ, có khi phải trả đến 70% một năm. Trong tình hình hoạt động kinh tế Trung Quốc có phần chậm lại do xuất khẩu giảm sụt thì nhiều công ty đã không trả được nợ đáo hạn. Phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn được đánh giá nằm trong hướng cải tổ mô hình tăng trưởng tại Trung Quốc hiện nay. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde phân tích như sau.
Ces propos de Wen Jiabao sont dans la droite ligne de la réforme annoncée voici quelques jours par le Conseil d'État à Wenzhou.
Phát biểu của ông Ôn Gia Bảo chống lại hệ thống ngân hàng nằm trong hướng cải tổ mà Hội đồng Nhà nước đã thông báo cách đây vài ngày ở Ôn Châu. Bị ngạt thở do thiếu tín dụng, tủ kính của kinh tế tư bản theo mô hình Trung Quốc ở vùng bờ biển phía đông đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng thiếu vốn mà các công ty vừa và nhỏ Trung Quốc đang gặp phải. Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm nay nhắc lại là phải tự do hóa tín dụng và công cuộc cải tổ phải được thực hiện ở cấp quốc gia. Phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc cũng được đưa ra một ngày sau tổng kết của Ngân hàng Trung Quốc, năm ngân hàng lớn, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, thương mại đều ăn nên làm ra. Trong năm 2011, tiền lời của họ là 680 tỷ nhân dân tệ, tức 1,8 triệu nhân dân tệ mỗi ngày. Thủ tướng Trung Quốc cho là phải chấm dứt tình trạng độc quyền này trong lúc mà cho đến hiện nay mọi chuyện đều rất đơn giản. Các ngân hàng chủ yếu cho các tập đoàn nhà nước vay tiền thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở, Đây là một hệ thống tín dụng được nhà nước bảo trợ cho phép xây dựng các thành phố hàng chục ngàn cây số đường xá theo một tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khiến các vùng bị nợ chồng chất, một tình trạng mà Ngân hàng Thế giới cũng đã nêu bật trong báo cáo ngày 27 tháng 2 vừa qua. Khai chiến với đầu cơ, với tín dụng chợ đen, với tình trạng độc quyền, phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nằm trong khuôn khổ sự chuyển đổi dần dần, ghi trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12, nhằm thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa, Mitt Romney thắng cả ở ba đơn vị phía Bắc Hoa Kỳ. Trong cuộc chạy đua giành vé đại diện đảng Cộng Hòa, ra tranh chiếc ghế Tổng thống. Vào hôm qua, ứng cử viên được coi là ôn hòa Mitt Romney đã chiến thắng ở cả ba đơn vị, thủ đô Washington DC và hai bang Maryland và Wisconsin. Ông Romney như vậy đã bỏ xa được đối thủ lợi hại là Rick Santorum. Nhưng cuộc đọ sức chưa chấm dứt, giai đoạn quan trọng sắp tới đây là vào ngày 24 tháng 4 với cuộc bỏ phiếu tại năm tiểu bang khác. Thông tin viên RFI Rafael Rennes phân tích tình hình.
En s'imposant dans les trois États qui votaient ce mardi, Mitt Romney empoche une centaine de sièges de délégués supplémentaires.
Thắng ở ba tiểu bang trong cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 4 hôm qua, Mitt Romney đã giành thêm khoảng 100 đại biểu. Ứng cử viên ôn hòa này đã vượt ngưỡng 600 đại cử tri bỏ xa đối thủ Rick Santorum chỉ mới được 264 đại biểu. Tuy nhiên, vị cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania chưa chịu thua. Đối với ông Santorum, cuộc vận động chỉ mới xong hiệp đầu, ông nói, một nửa số đại biểu đã được phân chia, nhưng ai sẽ là người nhanh chân chạy ra khỏi phòng nghỉ để tấn công vào hiệp 2. Cuộc thi đấu sẽ còn tiếp tục ngày 24 tháng 4, khi năm tiểu bang khác tổ chức bỏ phiếu, năm đơn vị mà Mitt Romney rất muốn bỏ vào túi mình. Ngay từ hôm qua, ông đã kêu gọi, tối nay tôi yêu cầu người dân hiền lành ở Pennsylvania, New York, Rhode Island, Delaware và Connecticut hãy cùng với tôi thực hiện thêm một bước tiến đến đích ngày 6 tháng 11. Theo thăm dò dư luận, cuộc bầu cử diễn ra vào hôm nay thì Mitt Romney sẽ thua ông Obama, ông sẽ chỉ được 42% phiếu bầu, còn đương kim tổng thống được 49%.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Pháp tiếp tục các chiến dịch truy bắt phần tử Hồi giáo cực đoan. Một tuần sau khi mở chiến dịch tấn công của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, hôm nay, 4 tháng 4, lại có thêm 10 người nữa bị câu lưu sau đợt truy lùng mới của cảnh sát Pháp nhằm vào các cá nhân có liên quan đến các hoạt động cổ vũ tư tưởng cực đoan. Theo hãng tin Reuters, cũng như lần trước, đợt truy lùng lần này bắt đầu từ sáng sớm tại nhiều tỉnh thành như Marseille, Roubaix, Carpentras, Pau, Valence, với sự tham gia của cơ quan tình báo nội địa cùng các lực lượng đặc nhiệm và của cảnh sát và quân đội. Đợt can thiệp của lực lượng an ninh lần này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra sơ khởi của bộ phận chống khủng bố thuộc Viện Công tố Paris. Theo nguồn tin của cảnh sát, 10 đối tượng bị bắt giữ trong đợt truy quét này tự thân theo xu hướng cực đoan không có liên quan với nhau. Những cá nhân này từng phạm các tội nhỏ và xuất hiện trong các diễn đàn Hồi giáo trên Internet hoặc đã từng lui tới những khu vực nhạy cảm như vùng biên giới Afghanistan, Pakistan và Bắc Phi. Theo luật của Pháp, các đối tượng trên có thể bị giam giữ tối đa 96 giờ trong khuôn khổ điều tra chống khủng bố. Nếu không có đủ bằng cứ buộc tội để thẩm phán ra lệnh truy tố, những người bị câu lưu sẽ được trả tự do. Xin nhắc lại, trong đợt truy quét cách đây một tuần, trong số 17 cá nhân bị câu lưu đã có 13 đối tượng bị truy tố vì tội tổ chức hoạt động khủng bố, thu thập, tàng trữ và vận chuyển vũ khí. 9 trong số trên được cho là thuộc tổ chức Forzan Aliza, đã bị tiếp tục giam giữ để điều tra, 4 người khác được thả nhưng phải chịu sự giám sát của tư pháp. Hôm 2 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Claude Gang cũng thông báo quyết định trục xuất khỏi nước Pháp 5 người nước ngoài, trong đó có 3 giáo sĩ và 2 cá nhân được cho là có tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Đợt trấn áp rầm rộ các phần tử Hồi giáo cực đoan diễn ra chỉ còn 2 tuần nữa nước Pháp bước vào vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống đã gây ra những phản ứng trong dư luận, đặc biệt không ít ứng cử viên chỉ trích. Đợt bắt giữ được thực hiện trước ống kính của báo chí là dàn dựng nhằm phục vụ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng cầm quyền là Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy. Đối lập Cuba tố cáo chính quyền mở đợt trấn áp giới ly khai. Theo AP hôm qua, 3 tháng 4, đối lập Cuba tố cáo chính quyền đã mở đợt trấn áp mới tại thành phố Santiago de Cuba, bắt giữ 25 nhà ly khai trong đó có cả những cựu tù nhân chính trị. Ủy ban Cuba về Nhân quyền và Hòa hợp Quốc gia, một tổ chức đối lập ở Cuba, không được chính quyền thừa nhận, khẳng định có ít nhất 25 nhân vật đối lập đấu tranh ôn hòa, trong đó có hai vợ chồng cựu tù chính trị José Daniel Ferre đã bị an ninh chính trị bắt giữ một cách thô bạo. Đợt trấn áp mới này bắt đầu từ hôm thứ Hai đầu tuần nhằm vào các nhà ly khai ôn hòa trong tỉnh Santiago de Cuba. Ông Daniel Ferre là người lãnh đạo Liên minh Ái quốc Cuba, một tổ chức không được công nhận, đã bị mất liên lạc từ nhiều ngày nay. Ông Ferre là một trong số 75 nhà ly khai bị bắt giữ hồi tháng 3 năm 2003 và bị chính quyền kết án tù rất nặng. Tất cả số tù nhân này đã được trả tự do, trong đó có 52 trường hợp nhờ sự thương lượng trực tiếp giữa Giáo hội Công giáo Cuba với chính quyền Cộng sản. Ủy ban trên cũng cho biết là hiện nay không có tin tức gì về ông André Carillon Álvarez bị bắt tại Santiago hôm 26 tháng 3 vừa qua trong buổi thánh lễ của Giáo hoàng Benedicto XVI khi ông đà đảo Cộng sản, đà đảo độc tài. Những nhà ly khai mới bị bắt là những người đã tham gia vào cuộc biểu tình đòi trả tự do cho ông André Carillon Álvarez. Thông tin về các vụ bắt giữ này không được báo chí chính thức đưa tin. Trong một bối cảnh khác, hôm nay tại quảng trường San Pietro ở Roma, phát biểu trước 10.000 tín đồ đến từ khắp nơi trên thế giới, Giáo hoàng Benedicto XVI đã nhắc lại chuyến thăm Cuba 3 ngày mới đây. Giáo hoàng nói, ngài mang trong lòng những lo lắng và hoài vọng của người dân Cuba, đặc biệt là đối với những người đang hứng chịu nỗi khổ vì thiếu tự do. Sau chuyến thăm Cuba của Giáo hoàng Benedicto XVI, thể theo nguyện vọng của ngài, chính quyền La Habana đã chấp nhận thứ Sáu tuần thánh ngày 6 tháng 4 năm 2012 là ngày lễ người lao động được nghỉ làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu chiến dịch triển khai tại Úc.
Đúng theo kế hoạch dự kiến, khuya hôm qua rạng sáng hôm nay, 200 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đặt chân xuống căn cứ Darwin, miền Bắc nước Úc. Đây là đơn vị tiền trạm của một lực lượng sẽ bao gồm 2.500 quân từ nay đến năm 2016, được Hoa Kỳ triển khai trong khuôn khổ chiến lược gọi là chuyển dịch lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương để sẵn sàng ứng phó với đà vươn lên của Trung Quốc. Việc triển khai thủy quân lục chiến tại Đạc Quyền đã từng được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo nhân chuyến công du nước Úc vào tháng 10 năm ngoái, khi ông khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng với đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ. Trong một bản tuyên bố chung công bố hôm nay, cả Thủ tướng Úc Julia Gillard lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đều nhấn mạnh đến khía cạnh liên minh quân sự từ hơn 60 năm nay giữa Úc và Mỹ, khi cho rằng việc lính Mỹ đến Darwin chỉ là một bước chuyển mới của công cuộc hợp tác từ trước đến nay giữa hai quân đội đồng minh. Cả hai cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không có căn cứ thường trực tại Úc. Lời khẳng định của hai vị lãnh đạo Úc rõ ràng là nhằm trấn an Trung Quốc, vốn rất bực tức trước việc Hoa Kỳ chuyển dịch trọng tâm quốc phòng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh từng lên tiếng tố cáo Mỹ là vẫn mang nặng tâm lý thời chiến tranh lạnh khi quyết định đưa thủy quân lục chiến đến Darwin. Giáo sư Vương Tập Tư, hiệu trưởng rất có uy tín của Trường Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, trong một bài viết mới đây đã thẳng thừng cho là Trung Quốc tin chắc rằng Hoa Kỳ đang tìm cách kềm hãm đà vươn lên của họ. Nếu Bắc Kinh bực bội thì quyết định của Mỹ lại trấn an được nhiều nước châu Á, từ Việt Nam, Philippines cho đến Nhật Bản, vốn không ngừng bị Trung Quốc lấn lướt trong thời gian gần đây. Theo các nước này, việc Hoa Kỳ xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương thể hiện quyết tâm của Washington sẵn sàng bảo vệ đồng minh và lợi ích của mình trong khu vực nếu Trung Quốc làm quá. Trên bình diện thuần túy quân sự, không phải là ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ lại muốn cắm lực lượng tại Darwin. Đại sứ Mỹ ở Úc, ông Jeffrey Blake, vào hôm nay thẩm định là từ căn cứ này ở miền Bắc nước Úc, người ta có điều kiện ra thẳng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, biển Đông Timor và tất cả các tuyến đường thương mại xung quanh. Theo giáo sư François Gautmont, chuyên gia Pháp về Trung Quốc, việc đồn trú thủy quân lục chiến tại Darwin mang lại cho lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ một lợi thế không nhỏ. Trả lời RFI, ông phân tích.
Ça fait bien sûr partie de la stratégie de pivot.
Đây hiển nhiên là một phần trong chiến lược gọi là chuyển trục mà chính quyền Obama đã thông báo, và sự triển khai này tương ứng với sự thành lập một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ nhìn thẳng ra vịnh Timor, nằm ngay sau lưng Indonesia. Căn cứ này rõ ràng sẽ là một địa bàn cho phép tung quân ra xa một cách nhanh chóng, vì nó sẽ được trang bị bằng tàu chuyển quân cao tốc cho phép triển khai lực lượng can thiệp ra toàn bộ vùng một cách mau lẹ. Tóm lại, đây quả đúng là một hành động tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, ta cũng phải nhìn sự kiện này ở một góc độ khác. Darwin, cách Trung Quốc 2.500 cây số, nằm ở phía sau quần đảo Indonesia. Việc Mỹ tăng cường lực lượng ở đấy cũng là một cách để họ mặc nhiên công nhận là cát cứ của họ ở tuyến đầu, như Okinawa bắt đầu bị hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn hay tầm trung của Trung Quốc đe dọa. Theo tôi, việc Mỹ trú quân tại Darwin là một cách để Hoa Kỳ có thêm một chỗ trú tốt cho lực lượng tiến công nhanh của họ trên một lãnh thổ mà rõ ràng là sự hiện diện của lính Mỹ không bị xét lại về mặt chính trị.
Projection rapide supplémentaire sur un territoire qui indiscutablement ne risque pas d'être mis en cause d'une manière politique.
Dẫu sao thì việc đóng quân tại Darwin chỉ là một thành tố trong chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương thông qua nước Úc. Canberra vào tuần trước cho biết có thể cho phép Hoa Kỳ sử dụng đảo Coco của họ làm căn cứ xuất phát phi cơ dò thám không người lái tầm xa. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng hàng không mẫu hạm và tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ cũng có thể trụ lại ở thành phố cảng Perth ở miền đông nước Úc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm áo do Minh Anh phụ trách, kế đến là tạp chí xã hội, những giải pháp cho dòng sông Hồng trên đường suy kiệt, Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe đặc phái viên Thanh Phương tường thuật từ Phnom Penh về việc nội bộ ASEAN bị chia rẽ trên vấn đề Biển Đông.
Dạ, xin trân chào anh Thanh Phương, đặc phái viên của RFI tại Phnom Penh. Thưa anh, trong khi đạt được đồng thuận về vấn đề Miến Điện, thì hội nghị thượng đỉnh ASEAN kỳ này lại bị chia rẽ trên hồ sơ Biển Đông, đặc biệt là do việc Campuchia bị cho là đã mời Trung Quốc tham gia đàm phán với ASEAN về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, phải không ạ? Thưa anh, trước hết vấn đề Biển Đông đã được nêu lên như thế nào tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này?
Vâng, thì như ta đã biết, trong những ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh thì đã có rất nhiều lời đồn đoán chung quanh cái việc là vấn đề Biển Đông có sẽ được đưa vào chương trình nghị sự chính thức hay không. Thì thực tế đúng là hồ sơ này không có nằm trong chương trình thảo luận chính thức của các lãnh đạo ASEAN, nhưng cuối cùng đây là một cái chủ đề đeo bám các lãnh đạo khối Đông Nam Á cho tất cả bên ngoài phòng họp. Nhất là mỗi khi gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino thì hầu như phóng viên nào cũng bu lại để hỏi về lập trường của Manila trên vấn đề này. Bởi vì đúng là tại cuộc họp ở Phnom Penh thì lãnh đạo Philippines là những người lên tiếng mạnh mẽ nhất trên hồ sơ Biển Đông. Trong bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo ASEAN đã cam kết sẽ gia tăng nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông và đã khẳng định tầm quan trọng của bản tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là DOC. Bản tuyên bố này đã được thông qua vào năm 2002, tức là cách đây 10 năm tại Phnom Penh. Nhưng trong bản tuyên bố riêng của Chủ tịch ASEAN, tức là nước Campuchia, thì vấn đề Biển Đông lại không phải là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Dạ thưa anh, các nước ASEAN đã bất đồng như thế nào trên hồ sơ Biển Đông?
Bất đồng này nó xuất phát từ việc người ta nghi ngờ Bắc Kinh đã gây áp lực lên Campuchia, bởi vì Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã viếng thăm nước này ngay trước ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh. Và không ai nghĩ đây là một sự trùng hợp về thời điểm mà là có sự tính toán của Bắc Kinh. Do quan hệ giữa Phnom Penh và Bắc Kinh ngày càng chặt chẽ, vì như ta đã biết là Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào Campuchia, họ đầu tư đến 1,1 tỷ đô la trong năm 2011, cho nên một số chuyên gia nghĩ rằng chính phủ Hun Sen không thật lòng khi nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh ở Phnom Penh. Hôm qua tại cuộc họp này thì Ngoại trưởng Philippines Amber Del Rosario xác nhận là đã có bất đồng lớn trong việc mời Trung Quốc tham gia đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, có tính chất ràng buộc hơn, để thay thế cho bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông. Phía Trung Quốc thì trước đây đã từng tỏ ý muốn cùng với ASEAN soạn thảo bộ quy tắc COC, nhưng ngay từ lúc đó, Philippines cùng với sự ủng hộ của Việt Nam dứt khoát không muốn điều đó. Theo Ngoại trưởng Philippines thì Campuchia này đã muốn mời Trung Quốc tham gia cùng với ASEAN vào việc soạn thảo bản dự thảo quy tắc bộ quy tắc ứng xử. Nhưng tại cuộc họp thượng đỉnh trong phiên thì Việt Nam và Philippines, và lần này có thêm sự đồng tình của Thái Lan, vẫn yêu cầu là các nước ASEAN trước hết phải họp riêng với nhau và khi nào đạt được lập trường chung thì mới nói chuyện với Trung Quốc. Thì trả lời phóng viên sau cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Thái cũng đã nhắc lại rằng ASEAN phải thỏa thuận trong nội bộ rồi mới đàm phán với Trung Quốc.
Dạ, trước những lời chỉ trích đó thì Thủ tướng Hun Sen đã phản bác như thế nào?
Thì cũng như thường lệ sau mỗi kỳ họp thượng đỉnh thì lãnh đạo của nước chủ nhà, mà nay là nước Campuchia, đứng ra tổ chức cuộc họp báo để mà tổng kết những cái gì đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh. Nhưng mà trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị hôm nay thì Thủ tướng Hun Sen với tư cách Chủ tịch ASEAN chỉ phản bác những lời chỉ trích chung quanh vấn đề Biển Đông mà thôi, tức là hầu như ông không đề cập đến những vấn đề gì khác cả. Cũng xin nói thêm là những câu hỏi được đặt ra trong cuộc họp báo ngày hôm nay thì có vẻ như là những câu hỏi có tính chất cò mồi của các phóng viên Campuchia để ông Hun Sen có dịp phản bác những lời chỉ trích nhắm vào Campuchia và nhất là nhắm vào bản thân ông, đặc biệt là những lời chỉ trích từ đảng Samrinsi đối lập. Thành ra là phần lớn thời gian họp báo gần như là ông Hun Sen đọc diễn để biện minh cho thái độ của chính phủ Campuchia tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN. Ông Hun Sen khẳng định là với tư cách chủ tịch ASEAN, Campuchia không hề cản trở việc đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự. Nhưng ông nhắc lại lập trường đã được nêu lên trong bản tuyên bố chung Campuchia-Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến viếng thăm của chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đó là trước mắt các nước ASEAN và Trung Quốc nên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ bản hướng dẫn tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông và tiến tới kỷ niệm 10 năm bản tuyên bố này nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc vào tháng 11 tới tại Phnom Penh. Theo ông Hun Sen thì đây là một tiến trình không ai có thể bỏ được. Ông đã rất giận dữ bác bỏ những lời cáo buộc cho là Campuchia đã chịu áp lực của Trung Quốc. Ông Hun Sen khẳng định là Campuchia là chủ tịch của ASEAN và với tư cách này thì Campuchia có quyền đề ra chương trình nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh, không ai có thể xen vào. Nhưng dù sao ai cũng thấy là ASEAN dưới quyền chủ tịch của Campuchia năm nay rất có thể sẽ không tiến nhanh trong việc soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông có tính chất ràng buộc hơn so với bản tuyên bố. Như vậy là Trung Quốc sẽ tiếp tục khai thác tình hình này để lấn lướt hơn nữa trên vấn đề Biển Đông. Thì cũng như thường lệ, các nước ASEAN đã khẳng định lại cái mục tiêu trở thành cộng đồng hợp nhất vào năm 2015. Nhưng với sự chia rẽ nội bộ do vấn đề Biển Đông thì xem chừng các nước Đông Nam Á khó mà đạt được mục tiêu này.
Dạ, mục tiêu trở thành một cộng đồng hợp nhất của ASEAN vào năm 2015 thì đã được đề cập đến ra sao thưa anh?
Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Phnom Penh kỳ này thì các lãnh đạo ASEAN đã cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực, tức là cố gắng rút ngắn sự cách biệt giữa các nước thành viên. Và cũng trong chiều hướng trở thành một cộng đồng hợp nhất, các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch gọi là kết nối ASEAN, tức là phát triển hệ thống thông tin và viễn thông giữa các nước thành viên. Các nước Đông Nam Á sẽ cố gắng tận dụng quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN để thu ngắn khoảng cách về phát triển cơ sở hạ tầng giữa các nước trong khối này. Cũng nhằm cho ASEAN trở thành một khối thực sự thống nhất thì hội nghị thượng đỉnh Phnom Penh còn cam kết sẽ thực hiện chế độ miễn visa toàn diện cho công dân ASEAN cũng như lập ra một visa ASEAN chung dành cho những người không phải là công dân ASEAN xin nhập cảnh vào các nước Đông Nam Á. Về mặt chính trị thì các lãnh đạo ASEAN cam kết sẽ thúc đẩy dân chủ, nhà nước pháp quyền cũng như bảo vệ nhân quyền và công bằng xã hội. Với tư cách chủ tịch ASEAN, Campuchia cho biết là Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN đã bắt đầu soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN mà theo dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 11 năm nay. Đối với quốc tế, một trong những cam kết của các lãnh đạo ASEAN tại Phnom Penh là sẽ bảo đảm cho ASEAN thành một vùng không có vũ khí hạt nhân cũng như những vũ khí bị diệt hàng loạt.
Dạ, xin rất cảm ơn đặc phái viên Thanh Phương của RFI Việt ngữ tại Phnom Penh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Bế mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20, các lãnh đạo ASEAN cam kết tăng cường nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Hội chữ thập đỏ quốc tế báo động về tình trạng tử vong trẻ em Việt Nam vì bệnh chân tay miệng.
Nhật Bản dự định cung cấp tàu tuần tra cho Philippines.
Thủ tướng Trung Quốc muốn phá vỡ độc quyền cho vay của các ngân hàng lớn.
Bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa, Mitt Romney thắng lớn ở cả ba đơn vị phía Bắc Hoa Kỳ.
Pháp tiếp tục chiến dịch truy bắt phần tử Hồi giáo cực đoan.
Mỗi ngày một sự kiện, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu chiến dịch triển khai tại Úc.
Nội bộ ASEAN bị chia sẻ về vấn đề Biển Đông, đặc phái viên Thanh Phương tường thuật từ Phnom Penh. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tập truyện nhiều kỳ Bạc Hy Lai vẫn chưa đến hồi kết thúc. Một tình tiết vừa mới xuất hiện, tiếp tục gây xôn xao cộng đồng cư dân mạng tại Trung Quốc, bất chấp mọi nỗ lực kiểm duyệt gắt gao của chính phủ trên trang mạng xã hội WeChat, một kiểu Twitter Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đề tài này được thông tín viên của báo Figaro tại Bắc Kinh, Arnaud de Lagrange, đề cập đến qua hàng tựa, sự mất tích kỳ lạ của một nhà tỷ phú thân cận với Bạc Hy Lai. Tại Diễn đàn Bắc Ngao, một diễn đàn kinh tế chính trị của Trung Quốc thường niên, năm nay được tổ chức tại Hải Nam, mọi người đều chú ý đến một chiếc ghế bị bỏ trống. Đây chính là chỗ ngồi của ông Từ Minh, một nhà tỷ phú thuộc vùng Đại Liên, thành phố nằm ở phía Bắc Trung Quốc. Ông Từ Minh vừa là nhà sáng lập và vừa là chủ tịch tập đoàn hóa chất Side. Theo nguồn tin trích dẫn trên trang mạng của tạp chí Kinh tế và Đất nước hàng tuần, một tạp chí trực thuộc Tân Hoa Xã cho biết là ông trùm tư bản 41 tuổi này có lẽ đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một cuộc điều tra của Ủy ban phụ trách chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên cho đến giờ, không một xác nhận chính thức nào được đưa ra. Theo tác giả, cũng không ai dám khẳng định rằng vụ án bí ẩn này có liên quan đến vụ ông Bạc Hy Lai. Những gì mà báo chí trong nước biết được chỉ là tập đoàn đã mất liên lạc với ông chủ của mình từ ngày 14 tháng 3 rồi, trước ngày ông Bạc Hy Lai bị cách chức. Và hiện tại, tập đoàn tạm thời sẽ do người em của ông chủ tịch điều hành. Nhất là ai cũng biết rằng ông Từ Minh phất lên ở Đại Liên khi ông Bạc Hy Lai còn là thị trưởng của thành phố. Tài sản của ông, theo đánh giá của Forbes, trị giá gần 700 triệu đô la. Còn theo báo chí Hồng Kông, Bạc Hy Lai và nhà doanh nghiệp này từng là bạn với nhau. Thậm chí, báo chí Hồng Kông còn đi xa hơn khi đưa ra giả thuyết rằng ông Từ Minh có lẽ đã tài trợ học phí cho Bạc Hoa Hoa, con trai của ông Bạc Hy Lai, ở hai trường đại học danh tiếng Oxford và Harvard tại Vương quốc Anh. Tác giả cho biết, nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành từ hai tuần nay. Dĩ nhiên là vẫn luôn trong vòng bí mật, không những chỉ ở Trùng Khánh mà cả những năm ở Đại Liên. Chính địa bàn này đã đóng vai trò làm bàn đạp chính trị cho Bạc Hy Lai. Và có lẽ cũng chính tại đây, ông ta đã gặp gỡ và quen biết Neil Haywood, một công dân Anh bị phát hiện chết trong phòng khách sạn của mình tại Trùng Khánh. Chính phủ Anh vừa qua đã yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra ánh sáng vụ việc. Giới báo chí trong nước đều đưa ra giả thuyết là ông Neil Haywood đã bị đầu độc, rằng ông này có tranh chấp tài chính với bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai. Rằng sau khi báo cho Bạc Hy Lai biết là có một điều tra đang được mở ra về vụ việc mà viên siêu công an là Vương Lập Quân cảm thấy bị đe dọa và đã chạy trốn đến lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô với ý định xin tị nạn. Câu chuyện còn thêm phần lý thú khi báo chí tiết lộ cho biết Neil Haywood đã từng làm việc thường xuyên cho một công ty gián điệp kinh tế của Anh Quốc. Tập đoàn này chiêu mộ nhiều cựu gián điệp của Hoàng gia Anh. Cuối cùng, tác giả cho biết, bất chấp mọi nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khóa mõm các tin đồn như trong ba ngày qua với việc khóa trang mạng WeChat, bộ phim nhiều tập Bạc Hy Lai vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến thời sự Đông Á, tờ Liberation nhìn sang Bắc Triều Tiên với bài viết đề tựa Liên Hiệp Quốc được mời thẩm tra trại cải tạo trong lúc Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho mừng sinh nhật lần thứ 100, cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, thì hôm qua Liên Hiệp Quốc vừa cho công bố hai bản báo cáo điều tra, cho biết rõ sự thật về trại cải tạo của triều đại nhà Kim. Bản báo cáo kêu gọi Liên Hiệp Quốc phải có hành động khẩn cấp. Theo Liberation, dưới sự ủng hộ của 40 tổ chức phi chính phủ thuộc nhóm Liên minh Thế giới nhằm chấm dứt các tội ác chống nhân loại tại Bắc Triều Tiên, viết tắt là ICNK, bản báo cáo thứ nhất nêu rõ tình trạng của các tù nhân chính trị tại Bắc Triều Tiên. Báo cáo yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải tiến hành các thủ tục đặc biệt để mở các điều tra khẩn cấp về các trại cải tạo tại quốc gia này. Báo Liberation cho biết Liên Hiệp Quốc đã từng sử dụng hệ thống này để có thể có được các thông tin bằng mọi giá về các tù nhân bị Hoa Kỳ giam giữ tại trại tù Guantanamo. Còn bản báo cáo thứ hai nêu rõ chi tiết tình hình người thân của hai người tị nạn Bắc Triều Tiên sống sót từ các trại tập trung cải tạo. Tại Bắc Triều Tiên, các trại tập trung cải tạo còn được biết dưới cái tên Wanliso, bao gồm có 6 trại và hiện đang giam giữ khoảng giữa 150.000 và 200.000 người. Theo Liberation, tại các trại giam này, trực thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia, các tù nhân hàng ngày phải chịu sự tra tấn, hành quyết và lao động khổ sai. Tại đây, trẻ em cũng như người lớn thường xuyên phải đối mặt với giá rét đến từ Siberia, những lời tố giác và đối kháng. Khẩu phần ăn thiếu đến mức mà theo ghi nhận của một cựu quản giáo thuộc trại 22, hàng năm có khoảng giữa 1.500 và 2.000 tù nhân chết vì đói. ICNK ước tính khoảng 400.000 tù nhân đã chết trong các trại cải tạo kể từ khi được thành lập vào năm 1953. Theo nội dung bản báo cáo, thì những ai có hành vi xấu, tư tưởng xấu, giao du với kẻ xấu, hay có tín ngưỡng tôn giáo và là gia đình của những kẻ đào tẩu đều là nạn nhân của các trại cải tạo. Thậm chí, Bình Nhưỡng đã sáng chế ra một tội danh, tội có quan hệ với kẻ xấu. Đó chính là học thuyết của Kim Nhật Thành đưa ra vào năm 1972, xin trích, mầm móng của kẻ thù giai cấp, dù là bất kỳ ai, đều bị tru di tam hệ. Một lời dạy mà Kim Jong-un, cháu của Kim Nhật Thành, vừa lên nắm quyền vào tháng 12 năm rồi sẽ phải luôn tuân theo. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, đất nước Miến Điện như đang chuyển mình, từ một khu ổ chuột, nay sắp thành thiên đường, chính là lời nhận xét của báo Le Monde số ra hôm nay. Cindy Kaufman, tác giả bài viết nhận định, xin trích, bị tách biệt khỏi thế giới kể từ khi... Cách đây 50 năm, khi tướng Ne Win quyết định hướng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và làm sụp đổ nền kinh tế, đất nước giàu có nhất của khu vực, thì nay cuối cùng Miến Điện cũng thoát được ra khỏi khu ổ chuột. Theo tác giả, Miến Điện đang sở hữu trong tay nhiều con chủ bài để có thể trở thành thiên đường mới của châu Á. Sở hữu nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên như khí ga, dầu hỏa, đất hiếm và đá quý. Vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần các nước có nền kinh tế năng động nhất thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ. Ngoài ra, Miến Điện còn có dân số khá đông, 60 triệu người, và lượng nhân công trẻ tuổi, trong đó một bộ phận đông dùng tiếng Anh. Trong một nghiên cứu kéo dài 2 tuần tại Miến Điện, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã đánh giá rằng đất nước có sức tăng trưởng tiềm tàng rất mạnh. Bài viết cho rằng, đó là nhờ vào sự thúc đẩy cải cách chính trị và kinh tế bất ngờ của Tổng thống Thanh Sen, một cựu tướng lãnh, nguyên là thủ tướng dưới thời Tổng thống Thanh Xuê. Thêm vào đó là hiện tượng thủ lĩnh phe đối lập và giải Nobel Hòa bình bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên đắc cử trong đợt bầu cử bổ sung sau gần 20 năm bị quản thúc tại gia. Và mới hôm qua đây, chính phủ Naypyidaw còn tuyên bố cho thả nổi có kiểm soát đồng kyat. Theo tác giả bài viết, việc thả nổi đồng kyat là một trong ba chương trình cải cách không thể nào thiếu được nếu như Miến Điện muốn thu hút đầu tư nước ngoài. hiện tại, chính phủ còn đang mò mẫm nghiên cứu cho hai chương trình cải cách khác, trao đổi mậu dịch và hệ thống ngân hàng. Theo nhận xét của một nhà ngoại giao châu Âu thì, người Miến Điện rất nghiêm túc trong ý định, thực tâm và gắn bó chặt chẽ trong chương trình cải cách của mình. Một chiếc bánh mà ai cũng thèm muốn, bởi vì, theo tác giả, tất cả mọi thứ ở đây đều cần phải xây dựng lại, từ giao thông, ngân hàng cho đến viễn thông. Trong khi đó, thời gian như cấp bách, các doanh nhân cảm thấy nóng ruột và phương Tây còn phải chờ đợi việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo tác giả, bà Aung San Suu Kyi đắc cử có thể tạo thuận lợi, nhưng cũng đừng nên hy vọng là trước cuối tháng 4. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy rằng các nước châu Á đã có mặt ở đó từ rất lâu rồi. Một nhà ngoại giao châu Âu mô tả quan cảnh như sau. Người Nhật thì đang nóng ruột, họ sẵn sàng xóa nợ trong 3 tuần. Trung Quốc và Thái Lan, những kẻ cướp lịch sử, có truyền thống lâu đời, chuyên khai thác tài nguyên khoáng sản và bóc lột nhân công Miến Điện. Singapore lượm nhặt tiền của các nhà quân sự và muốn giữ một vai trò trong nền tài chính Miến Điện. Đồng thời, họ cũng dòm ngó đến việc phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển và kho bãi. Còn người Anh, cựu thuộc địa, họ vờ như không có mặt, nhưng thật ra là họ đã ở đấy rồi. Đến với mục tạp chí xã hội hôm nay, Trọng Thành giới thiệu chủ đề Những phải pháp cho dòng sông Hồng đang trên đường suy kiệt.
Kính thưa quý vị, nước bị suy kiệt và ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của hàng tỷ con người trên hành tinh chúng ta. Tại Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây, vấn đề có đủ nước dùng và có đủ nước sạch đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, cũng như nhiều nước đang phát triển khác. Nhìn chung Việt Nam đang bị động trước những thách thức này. Mặc dù vốn không phải là một quốc gia thiếu nước, nhưng hiểm họa không có đủ nước đang trở thành nhãn tiền đối với Việt Nam. Bên cạnh nguồn nước mưa và các sông ngòi trong nước, hơn nửa lượng nước của Việt Nam đến từ các con sông xuyên quốc gia, đặc biệt là sông Mekong và sông Hồng. Quản lý sông Mekong từ nhiều năm nay đã trở thành một vấn đề quốc tế. Trong khi đó, sông Hồng, con sông mang lại nguồn nước cho hàng chục triệu cư dân Việt Nam ở miền Bắc lại ít được chú ý. Cho đến khi cách đây ít năm, công luận đều sững sờ khi thấy con sông vốn mang hình ảnh phù sa cuồn cuộn chảy, cạn đáy vào mùa khô. Không chỉ suy kiệt về nước, sông Hồng còn bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải tại Việt Nam cũng như từ bên kia biên giới. 2-3 năm trở lại đây, công luận lại một lần nữa sửng sốt vì mực nước ở Lào Cai, cửa ngõ của dòng chính từ Trung Quốc chảy sang, nhiều lần xuống thấp tới mức kỷ lục và ô nhiễm đến mức không ngờ. Giải pháp nào cho dòng sông đang rơi vào tình trạng bị bức tử như nhiều người nhận xét? Các khách mời của chúng ta trong chương trình tạp chí xã hội của EFI về chủ đề nước sông Hồng tuần này có nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Sơn, giáo sư Ngô Đình Tuấn, chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á, bà Đỗ Hồng Phấn, cố vấn trưởng mạng lưới cộng tác vì nước Việt Nam từ Hà Nội và chuyên gia luật quốc tế Hoàng Việt từ Sài Gòn. Mời đầu tiên của chúng ta là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Sơn. Ông Nguyễn Thế Sơn là một trong 17 nghệ sĩ đến từ 5 nước Đông Nam Á tham gia vào cuộc triển lãm Phong cảnh sông nước biến đổi do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4. Tác phẩm được trưng bày thể hiện cái nhìn của các nghệ sĩ về sự thay đổi của các dòng sông lớn trong khu vực Đông Nam Á. Sau đây nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn sẽ giải thích nguồn cơn nào đã khiến ông chọn chủ đề sông Hồng khi tham gia vào cuộc triển lãm này.
Vì tôi đang học nhiếp ảnh trên Bắc Kinh, Trung Quốc, tôi học từ năm 2008. Khi mà tôi đi về nước thì 2009, tôi giật mình, mà tôi thấy sông Hồng mà tôi trong ký ức gần như là nó không còn cái gì nữa. Nó mất hết nước của sông Quốc cả các thứ, nhưng mà sông Áng Văn Thơ của Việt Nam thì chưa là gần như mà nó không còn tồn tại nữa. Thì chính vì những cái ám ảnh về thị giác là thật ra cái dự án này thực ra để tôi cố gắng tìm lại cái cái nguồn cơn của cái việc mà tại sao ở phía dưới này bây giờ nó lại cạn kiệt.
Các biện pháp giải quyết vấn đề sông Hồng bị suy kiệt và suy thoái cần phải được đặt trong một tầm nhìn chung về tài nguyên nước tại Việt Nam và khu vực. Sau đây là các nhận xét của giáo sư Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á.
Là theo tôi thì về mặt nhà nước thì hiện nay đang thực hiện là như thế này. Một là cố gắng tạo sự đồng thuận của các nước thượng nguồn nhằm chia sẻ thông tin về khí tượng thủy văn đồng bộ, đại biểu thông tin về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lãnh thổ của nước mình. Thứ hai là phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước tại các sông xuyên biên giới Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia. Thứ ba là sớm ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Hồng hàng năm, cả mùa lũ lẫn mùa cạn. Thứ tư, tập trung nghiên cứu đầy đủ và tin cậy về quy hoạch phát triển nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020, 2030, 2050 vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, xét đến tác động của các hoạt động kinh tế xã hội tại các nước thượng nguồn, đặc biệt là việc xây dựng và vận hành các hồ chứa ở các nước thượng nguồn và tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân, đồng thời chống ngập úng cho các thành phố và các khu đô thị, các khu công nghiệp và các khu vực nông thôn. Thứ ý thứ năm là sớm ban hành luật tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản dưới luật để sớm đưa luật vào cuộc sống hàng ngày của người dân và là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước, quản lý tổng hợp lưu vực sông có chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường.
Vấn đề quản lý tài nguyên nước không thể giải quyết một cách đơn giản. Theo chuyên gia tư vấn về chính sách nước Mark Lemme, để quản lý tài nguyên này, việc tiến hành các hợp tác và thương thuyết trên tất cả các cấp độ và quy mô khác nhau là điều mấu chốt.
Il n'y a pas de solution miracle à attendre demain d'une agence onusienne, d'une multiplication de traités, etc. Parce que toute la difficulté.
Về vấn đề quản lý nước, không nên đặt tin tưởng vào một giải pháp mầu nhiệm trong nay mai, nhờ vào một tổ chức của Liên Hợp Quốc chuyên về nước, nhờ sự ra đời của một loạt các hiệp định, hiệp ước. Toàn bộ sự khó khăn trong vấn đề này là ở chỗ việc cải thiện năng lực quản trị nước nằm ở công việc thương thuyết trên mọi cấp độ quốc tế đối với một số vấn đề, cấp độ quốc gia đối với một số vấn đề khác, cấp độ khu vực và ở cấp độ địa phương. Cần phải có rất nhiều giải pháp thuộc đủ loại khác nhau. Với sự phức tạp của thực tế, không thể nào hy vọng có được một hiệp ước giải quyết trọn gói, bởi vì cùng một lúc cần phải nâng cao các hiểu biết về nguồn tài nguyên nước, xây dựng các cơ sở hạ tầng giúp cho việc dự trữ và xử lý nước, điều khiển việc tiêu thụ và các tác động gây ô nhiễm, xem xét lại chính sách nông nghiệp, thiết lập các phương án phân xử mới giữa các nhu cầu sử dụng nước khác nhau. Tất cả những điều này đòi hỏi phải có công nghệ, đòi hỏi năng lực điều hành đa cấp. Không thể nào làm được điều này chỉ với các lời tuyên bố. Đây là quá trình lao động không ngừng ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình quản lý nước.
Qui ne peut pas se résoudre dans des grandes proclamations. C'est un travail permanent, constant à toutes les étapes de la gestion de l'eau.
Bên cạnh việc thay đổi mạnh hệ thống quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam, việc hợp tác quốc tế đối với dòng sông xuyên quốc gia như sông Hồng là mang tính quyết định. Tuy nhiên trong lĩnh vực này, hợp tác với Trung Quốc có thể coi là việc hết sức khó. Bà Đỗ Hồng Phấn, Cố vấn trưởng mạng lưới cộng tác vì nước Việt Nam cho biết.
Thì Việt Nam thì cũng đã từng là đặt vấn đề với phía bên Trung Quốc cũng đã nhiều rồi, cũng đã hữu hảo rồi, khoa học rồi là kỹ thuật hợp tác này nọ, tỉnh liên quan thì mình chỉ liên quan đến tỉnh Vân Nam thôi. Thế nhưng mà tỉnh Vân Nam thì luôn luôn là nói là phải hỏi ý kiến Trung ương, thành cũng chưa bao giờ họ cho tài liệu cả. Là nói cái sông Hồng ấy. Cái sông Hồng, cái sông Đà, cái sông Lô không bao giờ có tài liệu.
Cũng về vấn đề này, giáo sư Ngô Đình Tuấn bổ sung.
Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cử nhiều đoàn mà cái cấp thứ trưởng đấy trở lên đã sang mình làm việc bên Trung Quốc. Hiệu quả thì đem lại thì mới được một cái danh như thế này. Thứ nhất là họ cung cấp cho ta một số trạm cái tài liệu khí tượng thủy văn trong mùa lũ, chắc còn mùa càng thì không có. Cái thứ hai là về yêu cầu của ta về những cái thông tin mà đặc biệt là cái quy trình vận hành liên hồ chứa của họ trên cái sông Hồng, nhưng mà ở phần phía bên Trung Quốc thì họ cũng chưa cung cấp. Ngoài ra thì các cái đoàn nghiên cứu khoa học cũng sang, bản thân tôi có sang, họ cũng cho một số tài liệu nhưng mà đã in bằng đã thành sách. Còn những cái thông tin khác thì khó mà đáp ứng được yêu cầu của ta.
Thank you.
giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí xã hội của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Những giải pháp cho sông Hồng, dòng sông đang trên đường suy thoái. Tạp chí có sự tham gia của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Sơn, giáo sư Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á, bà Đỗ Hồng Phấn, Cố vấn trưởng Mạng lưới Cộng tác vì nước Việt Nam từ Hà Nội và chuyên gia luật quốc tế Hoàng Việt từ Sài Gòn.
Hợp tác quốc tế để quản lý các dòng sông xuyên quốc gia, trong đó có sông Hồng, là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên đây là một thực tế liên quan trực tiếp đến hơn một nửa cư dân hành tinh sống tại các vùng châu thổ của các con sông xuyên quốc gia. Căng thẳng về nước có thể là đầu mối cho những xung đột quốc gia. Hiện tại, như các nhận xét của giáo sư Ngô Đình Tuấn và bà Đỗ Hồng Phấn, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam về sông Hồng chỉ vừa mới bắt đầu và sự đóng góp của Trung Quốc là rất ít. Bản thân Trung Quốc lại vốn là một trong ba quốc gia không tham gia vào công ước quốc tế về các dòng nước xuyên quốc gia năm 1997. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, luật pháp quốc tế về quản lý tài nguyên nước đã có nhiều phát triển. Từ Sài Gòn, ông Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế nhận định.
Gần đây ở Việt Nam thì bắt đầu cũng đang hướng tới cái việc tìm hiểu luật pháp quốc tế. Quan trọng nhất thì tôi nhắc lại là như một cái luật gia đã từng trình bày, đó là cái việc chúng ta phải dựa vào luật pháp quốc tế để mà yêu cầu Trung Quốc là có những cái hành động thái nó thích hợp đối với cả cái kiểm soát và quản lý nước ở trên sông Hồng. Trước đây thì trên thế giới có một số các học thuyết đã cho rằng là chủ quyền tuyệt đối của quốc gia đối với cái một phần của cái dòng sông mà chảy vào hoặc là nằm trên lãnh thổ của họ. Có lẽ là Trung Quốc bây giờ họ cũng đưa ra cái quan điểm tương tự như vậy. Nước ở trên cái vùng sông của họ thì họ muốn làm gì cả. Thế nhưng mà cái học thuyết mà chủ quyền tuyệt đối này cho đến bây giờ thì ngay cả trong các điều ước quốc tế, các thực tiễn quốc gia cũng như trong các án lệ quốc tế thì các tòa án quốc tế và tòa án trọng tài cũng đã bác bỏ cái học thuyết này và không bao giờ được coi nó là một nguồn. Mà hiện bây giờ thì những cái nguồn quan trọng, những cái nguyên tắc quan trọng trong việc mà giải quyết các tranh chấp về nước cũng như là quản lý các nguồn nước quốc tế thì nó có bốn cái nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc thứ nhất là cái nguyên tắc sử dụng công bằng và hợp lý các nguồn nước quốc tế. Theo cái nguyên tắc này thì tất cả các quốc gia nếu có những cái nguồn nước quốc tế thì đều phải có quyền sử dụng công bằng hợp lý nguồn nước đó. Trong khi thực hiện cái quyền sử dụng công bằng hợp lý của mình thì các quốc gia này cũng phải tôn trọng quyền sử dụng công bằng của các quốc gia láng giềng khác mà cũng có chia sẻ cái nguồn nước đó. Cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc nghĩa vụ không gây hại. Theo cái nghĩa vụ này thì khi mà khai thác, sử dụng và phát triển một nguồn nước quốc tế nào đó nằm trong cái phạm vi lãnh thổ của mình thì cái quốc gia ven nguồn nước đó phải có nghĩa vụ không gây hại đáng kể về số lượng cũng như chất lượng nước cho các quốc gia ven cái nguồn nước khác. Đấy là cái nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc nghĩa vụ hợp tác quốc tế, tức là xuất phát từ cái nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia của các quốc gia trên thế giới đều có chủ quyền bình đẳng và vì thế thì các quốc gia có quyền tự do quyết định họ có hợp tác các quốc gia khác hay không. Tuy nhiên, một cái quốc gia ven nguồn nước sẽ phải hợp tác với một quốc gia khác trong trường hợp mà có những công trình ảnh hưởng có thể gây ra hoặc những cái gọi là tác hại đáng kể cho các quốc gia láng giềng khác. Ví dụ như là công trình thủy điện, chẳng hạn như là Trung Quốc đi, họ xây dựng công trình thủy điện như vậy. Thì có những cái công trình thủy điện họ chỉ sát cái biên giới Việt Nam chỉ có 13 km, mà tổng cộng bây giờ là họ đã xây 11 cái thủy điện. Nếu mà xảy ra một cái sự cố nào đó, 13 cái thủy điện này bị bể, thì cái hậu quả rất lớn đối với cái vùng nước hạ lưu. Chính như vậy khi mà trong cái thực tiễn quốc tế cũng như là nguyên tắc quốc tế về các nguồn nước đã đặt ra là khi mà anh xây một cái thủy điện mà gây ảnh hưởng các quốc gia dưới hạ lưu như vậy thì phải có nghĩa vụ hợp tác để mà ngăn chặn và giải quyết những hậu quả nếu có những tổn hại gây ra các quốc gia ven nguồn nước khác. Cái nguyên tắc thứ tư gọi là cái nguyên tắc về cái nghĩa vụ bảo vệ cái môi trường nguồn nước. Thế thì mỗi một cái quốc gia thì đều phải có một cái nghĩa vụ chung để bảo vệ giữ gìn cái hệ sinh thái nước cũng như là việc ngăn chặn kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ cái dòng chảy tự nhiên. Cho nên là đấy là những cái thực tiễn quốc tế và các nguyên tắc pháp luật quốc tế hiện đại. Bây giờ thì rất rõ ràng là Việt Nam khi mà có những cái tham gia đàm phán yêu cầu Trung Quốc thì Trung Quốc vẫn đưa cho mình làm cái nước lớn và vẫn cho rằng là mình có quyền toàn quyền trên cái vùng nước thuộc lãnh thổ của mình. Thế nhưng mà rõ ràng là trong sự hợp tác quốc tế và theo các nguyên tắc của pháp luật quốc tế thì Trung Quốc cũng phải có nghĩa vụ trao đổi cũng như là gìn giữ để cho Việt Nam cũng được hưởng cái quyền đó. Nếu chúng ta biết sử dụng tốt các diễn đàn quốc tế, công luận quốc tế và dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế với các nguồn nước, thì có lẽ chúng ta có thể bảo vệ được cái lợi ích của chúng ta trên cái vùng nước sông Hồng, nguồn nước sông Hồng.
Để có thể hợp tác thực sự trong quản lý tài nguyên nước, các quốc gia cần phải chấp nhận các thay đổi rất lớn trong quan niệm về tài nguyên này. Ông Bernard Barraquet, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, giải thích về điều này qua kinh nghiệm của Liên hiệp châu Âu và khu vực cận đông.
Ce en quoi les Européens dans ce domaine, je trouve, sont en particulier les Européens de l'Union européenne avec leur directive cadre sur l'eau.
Tôi thấy châu Âu, đặc biệt là Liên hiệp châu Âu với chính sách về nước, đang làm được một việc có thể coi là mẫu mực, đó là việc công nhận rằng tài nguyên nước cần phải được chia sẻ một cách hợp lý và công bằng. Việc công nhận này đã dẫn đến sự biến đổi của các nhà nước về bản chất trong vấn đề này. Các nhà nước không còn tuyên bố là chủ nhân của các nguồn tài nguyên nước. Tôi dùng lại một câu nói của người đồng nghiệp của tôi, một trong các nhà luật học xuất sắc nhất của tổ chức FAO, người Ý, ông Stefan Obuok. Nhà luật học này nói, trước đây các nhà nước coi mình là chủ nhân của các tài nguyên nước, thì giờ đây, ở những nơi nào mà mọi việc diễn ra tốt đẹp, thì chính là ở nơi đó, nhà nước chỉ đóng vai trò người trông coi các tài nguyên nước và người đứng ra bảo đảm để sao cho việc phân phối nguồn tài nguyên giữa những người sử dụng có thể diễn ra một cách hợp lý. Cần phải chú ý rằng các xung đột lớn về nước thường nổ ra trong nội bộ các quốc gia. Về con sông xuyên quốc gia Euphrates ở vùng cận đông chính là bên trong Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq mà xung đột căng thẳng nhất. Có một bộ phim tài liệu rất thú vị về câu chuyện này cho thấy sở dĩ có khả năng bùng nổ chiến tranh về nước giữa ba quốc gia kể trên và vì tình hình nội bộ liên quan đến nước của từng quốc gia đã hết sức phức tạp, hết sức mâu thuẫn. Trở lại với kinh nghiệm châu Âu, không chỉ các nhà nước lui về phía sau trên phương diện quyền sở hữu mà các nhà nước thuộc Liên hiệp châu Âu còn sẵn sàng hành động khi nào việc chia sẻ tài nguyên nước không được thực hiện một cách công bằng và hợp lý, đặc biệt là bảo vệ chất lượng nước như đòi hỏi của thông tư của Liên hiệp châu Âu về nước.
Les besoins en eau du milieu aquatique lui-même, c'est d'ailleurs ce que demande la directive européenne.
Cuối cùng, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp tiếng nói của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, tác giả của các bức tranh trong triển lãm về các sông Đông Nam Á. Nghệ sĩ Sơn muốn sống lại một quan niệm của một thời, núi liền núi, sông liền sông, một quan niệm mà theo nghệ sĩ có ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn của chúng ta về sông Hồng.
Thế này của tôi thấy phải ít thì không biết được cái chữ đấy, à, gọi là núi liền núi, sông liền sông ấy, thì một cái ám ảnh từ xưa với cả Việt Nam, thì tôi biết đâu cái chữ đấy nó bắt nguồn từ những cái ký ức trong quá khứ. Đến thế hệ của tôi giờ thì tự dưng người ta lại nhắc lại cái đấy. Nên tôi muốn dùng cái khái niệm đấy để đưa lên thành một cái sự đối lập so sánh với cả những cái hiện tượng nó đang còn vẫn còn trở thành những vấn đề rất là nóng bây giờ trên cái dòng sông Hồng. Thì tôi muốn nhìn cái dòng sông Hồng nó đúng như là một cái thực thể sống, nó không thể nào mà bị đối xử giống như là một cái đoạn tự dưng nó tự dưng là nó tồn tại độc lập được, mà nó phải bắt nguồn từ đâu đấy. Và từ đâu đấy thì nó cũng phải ảnh hưởng đến dưới. Và sau đó là sau cái chữ đó thì tôi đặt cái đúc đồng, làm gò, đồng nổi giống như những cái chữ phúc lộc thọ đặt vào cung kính. Bây giờ đang rất là thịnh hành Việt Nam. Người ta làm một những cái mùa xuân ấy, để mà cho những cái ước muốn của có tương lai đấy.
Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thanh Hà, một tạp chí tiêu điểm sẽ tiếp nối chương trình với chủ đề Nhiệm vụ bất khả của Aung San Suu Kyi. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.